所以这叫受尽。释迦佛呀，啊，在一般的时候啊，行菩萨道、求佛法的时候，你猜他这个诚心是怎么样成法？他行菩萨道，不法眼迷。怎么叫不法眼迷呢？他看见呢，这燃灯佛从那边走过来了。燃灯佛当时也就是一个，就是个和尚啊。不过他已经成佛了，但是释迦牟尼佛不一定知道他成佛。可是啊，释迦牟尼佛在因地的时候，他因为恭敬三宝，所以啊，他就行种种的苦行。那么他在行道路上呢，看见呢，从那边来一个和尚走这条路。那么这条路怎么样呢？非常的泥泞，有很多水。于是乎，释迦牟尼佛，你说怎么样啊？他说：“这这么多水，这个老比丘过来，不怕他身脚都给湿了吗？”于是乎啊，他就躺到这个水里，叫这个老和尚啊踩着他这个身体过去。他拿这个身体把这水给垫过去。那么总有一个地方啊有这个稀泥，他恐怕这个老和尚脚踩到泥里去了。于是乎又把这个头发打开了，铺到这个泥上边，令这个老和尚走过去。啊，这个老和尚虽不知就是燃灯佛。燃灯佛一看这样诚心来供养他啊，就欢喜了，说：“入世入世啊，你入世我也不是，说是这个样子，就是这个样子。”韩谦不说，就是这个样子啊。这那个是燃灯佛啊，给释迦牟尼佛受记，也就是说就是这个样子，就是这那个样子啊，你也是这个样子，我也是这个样子啊，就是这个样子啊，这个样子。什么样子呢？就是行菩萨道这个样子，就是他说是啊，你现在供养我，躺到泥里叫我过去，我过去也是这样子来的，我也行这个菩萨道来的啊。说你对了啊，对了啊，对了，这个山东的口音，对了啊，这就是这样子啊。那么燃灯佛就给他受记了，说是啊，如于来世当得作佛号释迦牟尼呀， 啊你那佛的名号就叫释迦牟尼佛，就给他受记了。所以啊，在今生啊，释迦牟尼佛就成佛，这是燃灯佛给他受的记。为什么给他受记呢？也就因为他那种诚心呢，把这个是燃灯佛给感动了。于是乎啊，就不管闲事也要管了，说是哦，你再来生你就可以该成佛了，给他升个级别号。这个因缘，这个因缘也中。
Cái này là đang nói bàn về cái chuyện trong 12 bộ của kinh điển, là bộ thứ 3 đó là thọ ký. Thọ ký là Đức Phật thọ ký cho người trong tương lai, nói là ngài, một người đó sẽ trở thành Phật trong tương lai, kiếp nào đó tên gì ở Phật độ là tên gì, mạng sống trong bao nhiêu, độ bao nhiêu chúng sanh này nọ. Thì cái đó là tại vì một cái công đức mà cái người được thọ ký đó là tạo ra, hoặc là Đức Phật nhận thấy cái người này cần được sự khuyến khích để tiếp tục tu hành. Lúc trước ngài Thích Ca Mâu Ni đã từng hy sinh cái thân để mà cúng dường cho ngài Nhiên Đăng Phật, mà vì vậy Nhiên Đăng Phật mới thọ ký với Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó chỉ là một người tại gia thôi, tu theo ngoại đạo, mà nói chứng nhận rằng trong tương lai ông cũng sẽ trở thành Đức Phật, tại vì cái công đức này dám hy sinh cái thân mình để cúng dường. được Phật Thọ Ký là một cái đài vinh dự, thành ra bởi vậy được kinh điển ghi chép lại.
Chúng ta nhìn nhận, nói số chủng chủng pháp, đây là thứ tư.
Nhân duyên, cái bộ thứ tư là nhân duyên, nó tại sao cái chuyện nó xảy ra. Cái nhân duyên là cái phần mô tả cái tại sao mình giảng kinh này, hoặc là có nhân duyên nó xảy ra, nó khiến cái sự kiện nó xảy ra. Và chẳng như nhân duyên kinh Thủ Lăng Nghiêm này được giảng ra là tại vì đại đức A Nan Đà bị lâm nạn, rồi Đức Phật lúc đó bận, thì mới sai ngài Mân Thù Sư Lợi Bồ Tát gửi ngài đi tới đó mà cứu nạn như A Nan Đà. Ngài Mân Thù Sư Lợi Bồ Tát tới cái chỗ ngài A Nan bị lâm nạn, tùng cái chú lăng nghiêm, thì ngài Mân Thù Sư Lợi cứu nạn ngài A Nan Đà sau khi tùng cái chú, và đem ngài A Nan Đà trở về lại đại chúng, và Đức Phật mới giảng kinh cho đại chúng nghe. Đó là nhân duyên, cái phần nhân duyên. Bộ thứ năm là ví dụ. Ví dụ là một cái biểu hiện cho cái sự khéo léo của trí huệ Đức Phật. Nhiều khi cái giáo lý nó thâm sâu quá, không cách nào chúng ta hiểu nổi. Thường Đức Phật mới dùng trong những trường hợp như vậy, nó khó hiểu quá. Đức Phật mới dùng một cái ví dụ để mà giúp chúng sanh hiểu được cái ý nghĩa của cái giáo lý. Trong cái kinh điển Phật giáo chúng ta nó có rất nhiều, nó rất nhiều cái sự ví dụ mà Đức Phật đã dùng trong cái lời giáo hóa ở chúng sanh. Để thấy những cái ví dụ nó tuyệt vời, vì cần đọc nghiên cứu kinh điển sẽ cần thấy những cái ví dụ nó tuyệt vời đó. Ok,
đây là một bộ điều hữu trong bản sự à, chính là 释迦牟尼佛或者说他前生的事情，或者说某一个菩萨前生的事情。
Thứ ba là cái phần bộ khác là bổn sự là cái kể những cái chuyện quá khứ, cuộc đời quá khứ của Đức Phật hoặc là Bồ Tát. Những cái bổn sự nó hay ở chỗ, ý nghĩa ở chỗ là khiến cho quý vị thấy được cái sự liên quan trong cái quá khứ, những chủng tử gì mình đã trồng, mình đã làm gì để mình trong cái việc tu hành của người ta, của Phật Bồ Tát. Đối với thầy đó là một cái sự liên hệ cá nhân của mỗi người. Hồi trước thầy nhớ đời trước của thầy như thầy nói bây giờ, hồi trước thầy nhớ rất là thời mình rất là ích kỷ, mà rất là xấu xí. Mới nói chuyện đó người bỗng nhiên nói ô vậy hả thầy. Nó có một cái sự liên hệ cá nhân. Cái lạ nhất á, mình rất là hãnh diện, mình rất là ngạo mạn, rất là ích kỷ. Nói là mình chỉ biết chừng đó thôi. Ngày kia thầy thất vọng về cái sự nghiệp của mình, nhưng là thất vọng về cái thấy cái con đường cuối cùng, cái mục tiêu của mình thành một cái vị mà một cái người giàu có, một cái vị chủ hãng nào đó, thấy người ta bình hoạn khổ sở mà bất hạnh dễ sợ lắm. Mình thấy mình tự nói nếu trong tương lai mình trở thành một con người đầu trọc, già cả già khổ, bình hoạn, ngạo mạn. Con người á chỉ là một cái dụng cụ mình sùng dùng thôi, khi mình dùng xong rồi mình vứt nó đi, đừng có phí thì giờ nó làm cái gì. Nhưng người ta nói chuyện đó không, người ta giơ tay hỏi ngay lập tức. Mọi người có hỏi nếu như cuộc đời mình ngắn ngủi mà công đức mình cần rất nhiều mới thành Phật được thì làm sao, mình phí thì giờ mình làm cái gì, như một cái hành trình mất cái mất mình bỏ cái phí sức cuộc đời mình làm gì, tại mình làm không bao giờ làm xong kịp hết đó. Tao nói cái vị tu đó, cuộc đời nhiều khi nó dài, nhiều khi nó ngắn. Chàng bây giờ nó ngắn, mình bây giờ mình cái trung bình khoảng chừng 60 năm thôi. Trong tương lai đó, mình cuộc mạng dài, cuộc mạng sống mình có thể dài đến 80 ngàn năm. Hoặc là nếu sau kiếp này mà cái vị vượt vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái vị mạng sống quý vị bấy đại khái là vô lượng vô biên kiếp, đủ một đời sẽ thành Phật. Thành ra cái vị tu đó, tu là tùy duyên, nó duyên nó tới bao nhiêu thì tu bấy nhiêu, đừng có đòi hỏi, cố gắng hết sức của mình. Nhất là quý vị đừng có đòi phải thành công, mình làm tại vì nó chuyện đúng mình phải làm, đừng có đòi thành công. Ok, tại mình đòi thành công là một cái lòng tham lam. Nếu đòi thành công trong việc tu hành là cái lòng tham, là cái đó là một cái pháp thế gian pháp, không phải là tu hành. Mình mới quyết định, thầy mới quyết định là thử một cái chuyện khác. Thành ra ngày kia quyết định là mình làm chuyện từ thiện, chứ không làm chuyện cố, chứ không làm chuyện từ thiện á. Thầy nói trước đó là từ thiện là một cái chuyện phí thì giờ của mình. Nếu mình bỏ tiền đó, mình cứ nên trước cái suy nghĩ thầy á, là mình làm thiệt nhiều tiền xong cho tiền người ta làm chuyện từ thiện. Mình không làm từ thiện, tại sao? Mình làm từ thiện là phí thì giờ của mình. Này, thấy có cơ quan từ thiện kia bắt đầu họ cần một cái người mà có cái quản trị sự nghiệp kinh nghiệm, thành mình tình nguyện làm. Thì một cái cơ quan từ thiện của cái tiểu bang có 500 người tình nguyện đó, họ đang thiệt thòi lớn, họ đang thất bại lớn lắm, rồi không có hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm quản trị sự nghiệp gì hết. Hết tiền rồi, không thể nào quyên tiền được nữa. Nên mình mới giúp người ta một tí. Thì cái thầy mới tình nguyện đi qua những cái chương trình huấn luyện người ta ra sao. Thì đó là một cái người tâm lý học gia, chuyên môn, chuyên viên. Rồi ngày cái bà đó, bà tình nguyện huấn luyện cho những cái người tình nguyện mà của tiểu bang đó. Yeah. Là làm sao mà đối phó với cái sự hành hạ của con nít. Những người tình nguyện này á, là lúc trước đã từng bị cha mẹ hành hạ ngược đãi, họ lớn lên và họ phát cái tâm, họ nói tôi không biết gì hết, tôi chỉ muốn á, là con nít đời sau này nó không bị ngược đãi như trước tôi đã từng bị đau khổ ngược đãi như vậy. Và tôi hy vọng tôi bỏ thì giờ tôi giúp cha mẹ mà nó không biết mình đang ngược đãi con cái mình á, nó có cái sự tai hại lớn lao. Họ cái nguyện mà họ như vậy, nhưng mà họ chỉ không biết cách gì làm gì hết, chỉ muốn là người ta đau khổ mình tới mình chia sẻ đau khổ người ta thôi. Nhưng họ không biết làm sao mà đối phó trong những cái đau khổ lớn lao mà cha mẹ con cái mà họ đã ngược đãi nhau đó. Gây cho họ. Vì vậy mới cần cái người tâm lý học để giúp họ đối phó những chuyện. Để nói đại khái như vậy, thầy sau này giúp nhờ cứu sống lại cái cơ quan từ thiện ở tiểu bang Minnesota. Sau cái bà là mướn một cái bà thuyết phục bà tới chạy vào làm việc giúp, rồi thuyết phục tất cả mọi người ủng hộ cho bà này. Thì bà nổi trong 3 tháng, từ 3 tháng 6 tháng bà cứu cái cơ quan đó. Sau thân quan rất là thành công, nên độ mà cái cơ quan của toàn quốc luôn yêu cầu bà dọn về California để mà điều khiển cả toàn quốc luôn. Thì cái chuyện đó nó quan trọng, chuyện quan trọng nhất đối với thầy lần đầu tiên cuộc đời thầy mới thấy cái sự thú vị của cuộc sống. Khi mình sống, mình thực sự mình bỏ thì giờ sức mình ra mình giúp người khác với cái tâm là muốn giúp người khác thôi, không có cầu gì hết, biết rõ ràng phí thì giờ mình chỉ muốn giúp người khác thôi, không có truy cầu cái gì hết. Và lần đầu tiên cuộc đời có cái thú vị sống, lần đầu tiên thì học bài học rất quan trọng là mình chỉ phát cái tâm giúp người khác thôi, mình cần biết thành công không thành công chỉ giúp người khác thôi, mình thấy cuộc đời nó có ý nghĩa. Cái kinh nghiệm đó nó đổi cái cuộc đời của thầy luôn. Ngay sau đó vài tháng sau thì gặp được pháp ngài tiến hóa. Thì nói từ thiện là sao? Từ thiện phải riêng cái làm cái chuyện lớn, chuyện nhỏ. Lớn nhỏ nó không quan trọng. Từ thiện mình giúp có thể người, rất nhiều người, hoặc giúp người thân nhân của mình, hoặc những người mình quen, hoặc người láng giềng mình, không quan trọng. Thành cái chuyện mà từ thiện là sao? Làm từ thiện là gì? Cái chữ thiệt thôi. Thành ra cái từ thiện là mình phải thiệt thòi, chứ đừng có đòi thắng. Và nó có nhiều cách làm từ thiện. Đối với thầy có nhiều người, tức là như xứ này thầy qua tình, có người ta tình nguyện ta làm việc, ta không có tiền, bao nhiêu là xin của cải ta cúng dường vào là đều cho ra hết. Là thấy ta khổ quá, thành cái phát cái tâm như muốn giúp đỡ người ta khổ thôi. Trong đó mình là nghèo khổ chứ sợ. Xe nó cà rịch cà tan, nhà cửa thì không có gì sang trọng, mà bao nhiêu tiền ta cúng ta cho, thì toàn đổ vào mua đồ ăn để mày phát người ta. Tại thế người ta đói quá tội. Mấy người đã đáng phục dễ sợ. Cái đó là cái tâm Bồ Tát đạo. Còn có những người khác, những người mà chủ hãng nào đó, họ thành công, họ bỏ tiền ra rất là nhiều, cả trăm triệu vậy, để mà ủng hộ cái sự giáo dục, cải hóa là cái giáo dục này đó, cái buổi lái để cái chuyện này. Cái quan ý nghĩa là mình quan trọng là mình phải làm những chuyện mà mình hy sinh cái cá nhân mình, hy sinh quyền lợi của mình, mới làm chuyện từ thiện. Đừng có làm từ thiện vì cái bản ngã, mà làm từ thiện vì người khác. Cái đó là chuyện quan trọng nhất. Hồi đó thầy đâu có biết Phật Pháp là gì đâu, biết Ngài Tiên Hóa là gì đâu. Thì cái bà mà tổng đốc đó của cái cơ quan bên Minnesota, bà nói thành công mình lớn quá, ông phải làm chairwoman với tôi, chairperson với tôi. Tôi nói không, tôi không làm chairperson, lúc tôi phải đi rồi. Ok, nó là cái vị đã thành công lớn với tao, tao bây giờ tao khuyên ông kiếm một cái người mà chairperson mà giàu có đó thì có lý không? Tôi làm chairperson có lý hết, tôi không có đủ tư cách để làm chairperson. Không bao lâu sau đó thì gặp được Pháp Ngài Tiên Hóa. Sau đó thì gặp Ngài Pháp Tiên Hóa mới học cái cách làm người. 40 năm trước cuộc đời thầy là thầy học cái cách để mà làm. Thành thật nói cái gì, người cuộc đời đầu tiên hết cuộc đời thầy á, người tài gia là học cách để mà làm một cái người ích kỷ mà ngạo mạn mà là làm vua. Sau gặp Ngài Tiên Hóa mới học cái pháp làm người. Nói như vậy nó đổi cái cuộc đời thầy luôn. Nên tức cực cuộc đời như khi mình nghĩ là như tức cười nhân duyên nó rất là giản dị. Ngày đó mình quyết định mình làm việc, tại mình nghĩ là mình cần để làm, mình muốn làm thử chứ thôi. Chứ coi chứ không có, mình bố thí coi gì mình có mình cho ta thôi. Cái duyên ở chỗ là thầy có một cái khía, có một cái tài nhận ra người giỏi. Thành ra cái duyên cũng là nó chỉ làm chuyện nhỏ như vậy, đem người giỏi vào, nhận ra được người giỏi, rồi thuyết phục họ vào làm việc, xong rồi thuyết phục cái cơ quan là nên chấp nhận cái người này, làm xong rồi là xong rồi là cái nó đổi ngầm. Nhờ công đức đó mới gặp được Pháp Ngài Tiên Hóa. Nhờ cái công đức đó mình mới gặp được Pháp Ngài Tiên Hóa, không phải là dễ. Gặp Pháp Ngài Tiên Hóa rất là khó. Câu hỏi là câu hỏi khác là nếu như mà mình đẻ con ra là mình bố thí hay là mình thêm cái sự ràng buộc chấp trước. Để thầy kết thúc cái phần mà bổn sự là những cái quá khứ, câu chuyện quá khứ cuộc đời Phật Bồ Tát. Thành ra những cái chuyện bổn sự này đó, cuộc đời quá khứ của Phật Bồ Tát đó, là làm cái thí dụ cho cái vị thấy cái lý và cái sự, tại sao nó cái sự nó dẫn tới cái lý ví dụ của sự là sao? Có nghĩa là ngài như thầy nói chuyện nhỏ của thầy, cá nhân thầy là mình muốn làm gì mình phát tâm, mình chịu thiệt thòi, xong rồi cái công đức mình nó lớn đó, thì mới gặp được cái phước, đủ cái phước để mà gặp được cái sự cảm ứng đó. Thì hai người ta nói, tại sao tôi đưa mà cúng 1.000 đồng, 10.000 đồng, 100, 1.000.000 đồng mà tại sao tôi không được công đức? Không có công đức gì đâu. Phải có cái nhân duyên đủ. Khi mình có, thiệt sự mình có công đức, mình sẽ gặp được cái cảm ứng. Và cần cái lòng thành tâm và cái hên nữa, như cái mai hên xui mai rủi nữa. Về cái câu hỏi là lập có con là mình bố thí hay là mình tạo chấp trước. Thầy không dám trả lời những câu hỏi này, tại vì quý vị mà không biết thầy á, biết rõ thầy không thích con đấy. Người ta hỏi thầy mà con này có nên đẻ con thế không? Ta có mấy người mới vào trường mà khờ khờ tới hỏi thầy ơi thầy, con nghĩ con có con mà cái người nào ra không biết cái danh tiếng của thầy, là thầy cứ cười nhẹ nhẹ ơi vậy hả, con chưa biết thầy hết, để con nói, để thầy giảng cho con nghe. 5 phút sau thì cái người hỏi thầy nói không đẻ con. Thành ra có con là bố thí là không, thầy nói mà không phải là bố thí đâu, cái đó phải chấp trước nghe, đúng rồi, chấp trước nhiều lắm. Con cái là chủ nợ của mình, nó tới để nó đòi mình, mẹ ơi mẹ hả? Nuôi con, cho con ăn nè, cho con mặc nè, cho con ngủ nè, cười với con nè, chơi với con nè, dẫn con đi mua đồ nè, cái đó là nợ đó em ơi. Mà nó khôn dễ sợ lắm. Mà nó làm nó khéo, nó đồ mình, nó mình mê tụi nó luôn. Tại sao nó dễ thương quá đi. Thầy chưa bao giờ bị gạt cái chuyện đó. Thầy lúc trước hồi trước mà thầy mà có gia đình đó, thầy dẫn vợ cũ thầy đi tới viếng mấy người bà con, bạn bè mà có con nít á, xong chơi nó thời gian đủ xong mình đi về. Hả? Hả? Mày đâu cần thay tả đâu. Ui giấc. Rồi này trước tôi cũng nghĩ như vậy, con nghĩ như bây giờ con nghĩ như vậy khác nữa. Bởi cô thấy chưa, con trai cô nó tài tình như vậy đó. Nó dọa đến đồ, nó tài đến đồ, mình làm mà mình thích làm, mình phải nô lệ cho nó. 15 năm trời, 18 năm trời. Thầy tôi nói cái gì khờ lắm. Tôi nuôi nó 18 năm trời. Xong rồi sau đó đó, mình phải lo, phải trả cho nó tiền đại học, xong rồi tiền cao học. Xong rồi nó bỏ nhà nó đi rồi á, mình đã già khụ, nó kêu bên nó, mẹ ơi mẹ kiếm vợ cho con. Hỏi cái bà kia, mặc bà kia nè.
Thầy ông thân an, thầy giờ giữ cho mẹ con đi.
Nào. Như ông nói là bạn thân của ông á, bạn đồ đệ của ông này, ông đồ tể đó, là bây giờ phải lo cháu, thành không thể nào qua đây mà tham dự cái thiền thất được. Mấy cô này cô rõ ràng cô bất mãn, rõ ràng luôn ấy. Thầy nói một đứa nó chưa đủ, phải nhiều khi phải cho hai đứa, cho nó có bè, nó bồ, nó bà, nó bồi bịch. Rồi xong rồi hai đứa mình nên ba đứa, nhiều khi mất một đứa rồi sao. Xong rồi mình ba đứa mình ngừng lại, nhiều bốn đứa nó tròn hơn. Thành bốn đứa. Xong rồi thầy nói cái chuyện như vậy. Lúc trước thầy mướn một cái ông senior engineer, vợ ông là một cái giáo sư ở đại học trường Massachusetts. Ông nói là cái của cải lớn nhất của tôi có, ông nói tất cả của cải tôi là đầu tư hết 6 đứa con của tôi. Ông nói là cái này là cái cuộc đời tôi nó có ý nghĩa nhất về cái chuyện này. Người da trắng có nhiều người nó có lý. Có một cái số người rất nhỏ, có một số người rất nhỏ, một số thiểu số mình nhận nơi đó, lúc trẻ là bắt đầu để giúp đỡ mình. Nhà như có nhiều số nít á, nó tới nó giúp mình, nó trả nợ, nhưng mà tại sao lúc trẻ nó bắt đầu nó giúp cha mẹ nó rồi, nó như mấy cô con gái đó. Có nhiều chuyện bên Việt Nam thì biết á, là một cái cô, mấy người phụ nữ đó, cô phụ nữ đó sinh vào cái gia đình đó để lo cho mẹ mình từ lúc nhỏ tới lớn luôn. Lúc mẹ già rồi á, cha chết rồi á, về ở riêng với mẹ thôi, hai mẹ con ở với nhau thôi, đùm bọc nhau lo cho mẹ cho tới khi mẹ chết luôn. Rõ ràng họ họ tới đó để lo cho mẹ thôi. Thế kể chuyện, quý vị nghe một cái chuyện khác này. Quý vị không muốn nghe kinh thì muốn nghe vận chuyện tâm phao không? Có một cô Việt Nam á, thời đó cha cổ là bác sĩ bên Việt Nam, gia đình rất là khá giả. Hồi xưa cái thời của thầy ấy, bác sĩ là cái giới ưu tú giàu có, cho con gái đi học học trường Tây này nọ. Khi mà nước Việt Nam mất, họ bỏ đi về qua Canada, thì lúc đó đó họ mới dọn qua Canada họ sống. Thì cô đi học ra cái bằng, cô kiếm việc làm, cô phụng dưỡng cho cha của cổ. Rất nhiều người, nhất cái người cua cổ. Cái cô này á không có thiền. Ok, cô nói tại sao tôi không chịu cưới chồng lập gia đình, tại vì nếu mà tôi lập gia đình tôi phải chia sẻ thì giờ của cha tôi cho chồng tôi. Lúc mà học trung học trường đại học tiếng Pháp đó, thì có một cái người yêu. Lúc cô tới 40 mấy tuổi, ông cha chết. Thì lúc đó mà ông cha chết rồi, cô mới bay từ Canada qua viếng thăm cái người yêu của trung học của mình ngày xưa đó. Thì tới đó thăm á, thì cái cô đó thăm á, thì cái cô, cái bồ người Mỹ đó mới mở cửa ra. Phải nhà của ông này không? Nói yes. Rồi cô mới hỏi có phải nhà của ông đó không? Ông này nè không? À đúng nhà của ông đó. À vậy hả? Thành ra cô nói ơi vậy tôi tới lộn chỗ, tôi xin lỗi. Tôi bay về lại Montreal. Cái chuyện rõ ràng khi vì thấy cái cô đó ở đó để phục vụ cho cha mình. Nghe có hiểu không? Cái cô này cái tình duyên ly kỳ lắm, là cuối cùng là hy sinh hết tất cả, sẵn sàng chia ông cha mình với cái ông tình nhân cũ thôi, người yêu cũ của trung học thôi. Ngoài ra ngoài không chịu chia sẻ cha mình với bất cứ người đàn ông nào khác. Cuối cùng không xong, rồi trở về lại sống với cha khi cha chết luôn. Rồi xong rồi khi mà tình nhân cũ nó xong rồi thì mới đi. Người này với người Việt Nam, thầy nói nhà đáng tiếc, có một số người Việt Nam rất là giỏi. Tôi hỏi là mình một cái người như ông thầy của mình, ông thầy này mà đã sống trong cái chiến tranh, thấy cái sự nghèo khổ, nhiều cái khốn khổ của những người xung quanh mình, mà ta thầy có thể trở thành một người tàn nhẫn như vậy được. Cô nói một cách nhẹ nhàng đó, thì nói cảm ơn cô đã hỏi một câu hóc búa như vậy. Có người Mỹ tới cơ mới hỏi được những câu như vậy, người Việt Nam mới hỏi những câu như vậy đâu. Thầy trả lời được, thầy cũng mắc cỡ dễ sợ. Cái vị thấy ngồi cái bụi dạng thầy nó khó dễ sợ không? Thầy chọc tôi bây cười khùng luôn á. Mà sao ngồi yên nổi, nó khó dễ sợ mà. Ngày nay có cô đau quá chạy trước ngồi 2 tiếng chịu không nổi đâu. Nhất là ta nhìn cái mặt mình đang nhăn nhó, người đang con trong đó ông thầy cũng chọc cười nữa. Sự thật là như vậy đó. Sự thật là con người mình nhiều khi đó mình bị sống trong cái đùm bọc quá đi, thành ra mình không thấy được cái khổ sở của người khác. Thành ra thầy trong cái nhóm của thầy mình sống trong cái sự cha mẹ mình dạy mình á, mình rất là đặc biệt, mình là ưu tú rồi, thành ra mình hơn tất cả mọi người. Họ khổ là tại vì họ không biết sống, mình đâu cần khổ đâu. Họ dạy thầy một câu thôi, mày phải thành công. mẹ thấy ok, cha thì cũng nói là tôi bê toàn là gánh nặng cho tao không, tôi tao đẻ mày ra mày phải làm tao hãnh diện với mày, tao sẵn sàng hy sinh cho mày cuộc đời tao luôn để mày thành công, để tao hãnh diện và thành công của mày. Không bao giờ dạy mình là mình được biết hạnh phúc này, không bao giờ dạy mình là người tốt này. Thành nó coi như nhiều người như vậy. Thành nhiều khi thì cái gì biết không? Nên cái biết thành cái gì nghe những người mà giáo sư bên kia nói là mà rất nổi tiếng, nói là làm rùm hết, nói là mẹ cọp đó, là dạy con như là lính luôn, thành công toàn phải đòi nó thành công. Thành đối với thầy á, cha mẹ, bậc cha mẹ không hiểu dạy con, không hiểu giáo dục con. Mình cứ bị có cái thân con người, nhớ không? Cơ thể cứ bị cơ thể một con người, phải học cái căn bản rồi làm con người cái đó chứ. Nếu như cái căn bản nhất của cái vị làm con người mà cái vị không có đủ đó, thì cái vị không cách nào mà hạnh phúc được hết.
Nghe hỏi vậy đem có nhiều.
Thì ngày thứ hai dạy gì thầy về cái chuyện mà làm con người? Ngày thứ hai không dạy gì hết á. Tại sao như vậy? Thầy nói ngày thứ hai hoàn toàn không dạy thầy cái gì hết á. Là tại sao như vậy? Tại vì làm sao dạy một người mà quá ngạo mạn đi. Nó nghe dạy làm cái gì? Nó nghe dạy nó làm cái gì? Nên thầy tiếp tục con đường của mình là làm người thầy tu mà rất là ác, mà rất là ngạo mạn. 10 năm tiếp. 10 năm cứ phải mình phải kìm lại nó, thằng này nó chọc mình, nó hành hạ mình có giết nó không? Quýnh nó không cho nó biết. Tại sao như vậy? Tại cuộc đời thầy 10 năm đầu thầy là tiếp tục làm ông tăng ác, ông tăng kỳ cục lắm. Cứ mỗi năm, cứ mỗi ngày là phải tự kềm hãm ấy. Tại sao mình nó chọc mình như vậy? Mình trừng trị nó là không, quýnh nó cho nó biết không? Cho nó biết mùi. Hoặc là mình đi làm tiền không? Mình đi xây cái chùa lớn cho nó thỏa mã, để mà thỏa chí bình sanh là không? Làm ấy thì toàn phải ngồi mình chống kháng cự lại những cái tư tưởng như vậy. Cái ý thầy nói là lúc mình sống đó, thầy nói đại khái cái ý nghĩa là như vậy đó. Cuộc sống đó, không phải tu hành đâu, mình sống là tu nó cũng giống nhau à. Sống đó, mình làm cái chuyện đúng thì mình làm, chuyện ác thì mình kìm lại, mình đừng có làm. Chuyện thứ nhì là cái vị phải tự chủ mà không làm những chuyện ác. Khi nào có đủ cái có rất nhiều cái sự khuyến dụ nó làm chuyện tầm bậy. Cuối cùng quý vị nên giúp người khác, đừng có tư lợi quá, phải tha lợi. Nếu quý vị chỉ lo tìm cái tư lợi không, quý vị sẽ rất là thất vọng. Mà sau này thì hên may mắn là gặp cái duyên và cứ làm lập cái nguyện mình giúp được nhiều người hơn, thì như vậy nó càng ngày nó cái cuộc sống nó càng có ý nghĩa. Thì hai cái thế giới nó khác nhau. Lúc trước á, mình chỉ tham danh thanh vọng, cái quan trọng là quý vị phải được biết cái căn bản của cái nhân tính là cái gì, cái đúng và cái sai của cái nhân tính, để mình chuyển, mình có sự lựa chọn nó đúng đắn. Thì ngày hôm nay mình nói về cái chuyện làm con người mình nên có con không, tôi nói nhiều khi cái đó là tùy cá nhân mỗi người, nhiều khi con người thì nên, con người thì không nên. Thì sự thật á, nó không phải về cái sự lý trí không, cái chuyện mà cái việc có con không con nó đã quyết định từ lúc trước rồi, trước khi cái vị tới đây làm con người đã quyết định rồi. Thì khi nó nằm à chồng tôi đó kìa, đã tới chỗ đó ở rồi, bây giờ mình lo là tới để mà dụ ổng á, để mà đẻ vài muộn con. À, nhưng mà thằng đó chuyện nó được sắp đặt từ lâu rồi, từ kiếp trước rồi, có nhiều kiếp trước rồi. Cuộc sống là mình quyết định, mình làm gì với những cái nhân duyên này, mình làm cái gì, quyết định làm gì đúng, làm gì là không đúng thì đừng có làm. Ồ, cô nói bây giờ lúc mà tôi bị con mang thai thì tôi cầu một cái vị Phật ở Hawaii. Cho nó ủa có Phật Hawaii nữa hả? À, thế đó đâu có không có. À, tôi cầu Phật để được một cái đứa con trai. À, tại mình đẻ đứa con nó có đủ, mình phải đẻ thêm một đứa thứ nhì, nó có bạn, có anh, có em chứ, thôi nó lớn nữa nó trời mẹ làm con cô độc quá, tội nghiệp quá, đẻ thêm một đứa chứ con. Cô này cô mơ, lúc mà cô có thai là cô mơ, cô thấy mơ thấy cái đứa con trai tới, nó dẫn cô vào cái một cái vườn, rồi cô thấy cái tượng Phật, rồi cô mới lại Phật. Sau này cô mới gặp Phật Pháp. Thì nói như vậy là cái điềm rõ ràng sau này con trai cô sẽ làm nô lệ cho cô. Ai thắc mắc gì khác không?
Có
tụng kinh gì mà định vậy? Tụng kinh gì để được gì? À, cô nói là cô trước cô không có thích cái Phật giáo gì nhiều, sau khi gặp cái mơ rồi cô mới gặp Phật giáo. Thì nghĩ chắc là nhờ Phật giáo sau này cô sẽ được con làm nô lệ cho cô. Ai đang mắc gì không? Mấy cái vị Phật mà Hawaii ấy, người ta làm việc một cách rất kỳ diệu. Là chọc hết tất cả mọi người. Thì mình đọc thêm cái sứ kinh này, tối nay là cái gì về thất vọng, tới đây mà 2 tiếng đồng hồ không học được cái gì hết.
Đó là bản sự, bản sanh, đây là một bộ. Bản sanh, chính là vì để nói Sư Gia Mâu Ni Phật kinh sám cái sự tình, vì để nói một cái Bồ Tát kinh sám cái sự tình, kinh sám cái. Chính quốc, chứ chẳng phải là sáng. Yêu yêu phong bẩn.
À, bẩn, bổn thân. Bổn thân là nói về cái cuộc sống của cái cuộc đời của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao quý vị nghĩ tại sao về kể chuyện về bổn thân Đức Phật để làm cái gì? Có ai biết không? Thì biết không ai giảng cái gì về cái chuyện này hết á. Biết bao nhiêu thầy đã giảng về bộ rồi tụng la kinh từ điển giảng này nọ, không ai giảng cái chuyện này. Tại sao kể chuyện Đức Phật làm cái gì? Tại sao như vậy? Nhiều lý do lắm. Tối nay thầy kể chỉ hai cái câu chuyện thôi, hai cái lý do thôi, có rất là nhiều lý do. Vì vậy mà quý vị mới tới đây. Quý vị đã từng, chúng ta có duyên với Ngài từ trước rồi. Nhưng khi trong quá khứ quý vị nghe tất cả những cái chuyện sự tích của Đức Phật đó, có thể trong quá khứ quý vị đã từng cúng dường cho Phật rồi, okay. Hoặc là có thể trong quá khứ quý vị đã từng cúng dường đã tới lễ một cái người thần, mà lúc đó là một tiền thân của Đức Phật. Nghe thấy không? Chúng ta mà ngày hôm nay tới đây là tại chúng ta có được tiền duyên với nhau rồi. Thì có thể kể chuyện nghe. Cái gì ngày hôm nay hai cái cô mẹ tới cơ ngày nay mà tối nay mà lò mò tới chứ nghe tới được á. Tại vì tới nên tối nay nó giảng về cái quá khứ, đời quá khứ. Chắc hồi trước họ là đã từng nói là trong tương lai mình sẽ biến thành hai cái người mẹ tới cơ tới. Rồi tới học nghiên cứu Đại Thừa với Thầy Vĩnh Hóa và tu hành Đại Thừa với Thầy Vĩnh Hóa. Vì quên đúng không? Ngồi đó mà nhận cái chứng đâu. Thành Thầy nói quý vị nghe, chúng ta ngày hôm nay nghiên cứu Phật pháp này, tại vì mình mỗi người chúng ta, ngay cái thằng nhóc đó đó, gọi chị chơi thôi đó, nó đã từng cúng dường cho Đức Phật rồi. Mà không phải như vậy, quý vị đã từng cúng dường cho Ngài tiến hóa rồi. Bởi vì Ngài thì không có sai thầy đi giảng kinh chứ quý vị. Có lý không? Cái chuyện nó xảy ra thì có cái nhân duyên.
Kiếm qua đây là chỗ kiếm qua đây kiếm gặp Ngài tiến hóa không?
Hai ai kiếm?
Ở bên Việt Nam, trước khi qua đây. Kêu qua đây kiếm Ngài
đi
học.
Ai kêu qua?
Ở bên chỗ.
Cái gì biết không? Ngoài thầy Khai Khoa có một cái mấy cái người mà tới chùa mình đó, là những người đã muốn học pháp Ngài Tiên Hóa, bỗng nhiên nó lọt tới, vì nó đẩy tới cái chùa, nhân duyên khác nhau. Cái gì biết không? Mà tới chùa này là họ kiếm pháp Ngài Tiên Hóa, đâu có biết pháp của Ngài Đại Pháp Sư Ngài Vĩnh Hóa đâu. Không ai biết Ngài Pháp Sư hết. Sự thật á. Mấy cái người Việt Nam tới là toàn là kiếm Ngài Tiên Hóa thôi. Mình tại cái chùa mình không nói. Người Việt Nam thích chùa này. Người Tàu cũng thích chùa này. Thiệt ra không có người nào mà thích cái chùa này hết. Người Việt Nam cũng thích, người Tàu cũng thích. Campuchia cũng thích. Người Mỹ Tây Cơ không biết, thành ra mới tới lọt vào chùa này. Người da trắng không biết mới lọt vào chùa này. Người Đà Hàn cũng không biết, biết rồi bỏ chạy hết. Có cái duyên với nhau. Lý do thứ nhì rất là quan trọng nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới cái cõi này tu hành để thành Phật. Đức Phật Thích Ca đã tới cái cõi này để tu thành Phật. Giống như tất cả mọi người, quý vị họ phải cần ngồi đó mà nghe giảng kinh kiết giả, ngồi hai tiếng đồng hồ chứ nó đau dễ sợ. Vì vậy Ngài mới thành Phật được. Đó là cái cách phương pháp lẹ nhất để thành Phật. Những cái người mà đi con đường đó đó là cái người thành Phật lẹ hơn. Ngài Thích Ca Mâu Ni tới cái quải này, ta bà này đó, hiện ra xuất thế để mà tu một cái pháp này nó trước ta tu cái pháp đó. Trước tôi tu cái pháp nhẫn. Tôi đã từng nhận cái đau của cái chứng. Tôi đã bố thí. Tôi đã từng bố thí vợ tôi, con tôi. Tôi bố thí cuộc đời tôi cho vợ tôi. Tôi hy sinh cuộc đời tôi cho vợ tôi. Vợ tôi bố thí cuộc đời của bà cho tôi. Rất nhiều kiếp như vậy. Thành những cái pháp đó là họ đã từng tu để họ có thể đắc đạo trong cái quải ta bà này. Cái đó gọi là những cái con đường mà nó có sự thành công ở trong đó rồi. Không ai kể những cái chuyện này, quý vị hiểu tại sao mình phải có kể chuyện cuộc đời Đức Phật làm cái gì. Ngày khi Ngài nói tôi không còn ích kỷ nữa, tại vì làm vua không làm tôi hạnh phúc, làm hoàng hậu không làm tôi hạnh phúc, trở thành một cái vị chủ vương không có làm tôi hạnh phúc. Những người duy nhất mà tôi làm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là trở thành Phật. Cái đó là sự thật. Ngày kia quý vị cũng có một cái phát cái tâm như vậy luôn nữa. Ngày tôi muốn cái sự hạnh phúc mà nó cao có lớn nhất mà mình có thể có được. Có cái hy vọng cho chúng ta. Thì nói cái phần quan trọng này, có người ngáp dài, ngáp rồi ngáp xuống. Hoàn toàn không có tôn trọng Ngài Đại Pháp Sư Vĩnh Hóa tí nào hết. Thì đã chán đời rồi, không muốn nhận pháp tiếp nữa. cái gì mà coi thường thầy như vậy, thầy không nói pháp nữa trong nghe. Có ai có thắc mắc gì không? À, câu hỏi là bạch thầy, trong tương lai thầy có sẵn sàng dùng cái pháp là dùng cái kiếm gỗ để đánh người người ta ngủ gật đó. Tại như vậy nó có sự giúp đỡ cho một cái số người đó. Okay, có một số người đã lắc đầu rồi. Thế đôi cái tâm thầy nó nhói sao cái con người có thể nó ác như vậy được? Chắc người bên Thụy Sĩ mới ác như vậy, tới người Việt Nam nó có làm những chuyện đó đâu. Nguyễn Thế Cơ như vậy luôn hả? Lúc mà thầy đi học á, lúc thầy đi học học lúc nhỏ đó, lúc mà thầy còn trẻ đó, ông già mới gửi thầy tới cái trường công giáo để mà học, được học về đạo đức. Chỉ còn nhớ gì, nhớ trước khi học á, mở lớp học á, phải cầu nguyện với Thượng Đế. Sau khi học xong phải cầu nguyện Thượng Đế. Thầy nhớ những bữa mà không học bài, không thuộc bài đó, ông cha ông gọi lên, con lên đây, lên đây cha, đưa tay cha coi. Rồi nói thầy nhớ cái bên Mỹ Thế Cơ có chuyện này. Thầy không biết được, hồi xưa đó có một cái thước bằng vuông, có bốn màu khác nhau, một cái viên, một cái sơn màu xanh, một viên, một cái hàng màu này màu xanh ha, cái này màu vàng, cái này màu đỏ, cái nào màu này nọ ha. Tóc hồi đó nhớ như vậy thôi, đánh cái xương mà mình có nên để cái thước gỗ
này giờ ảnh muốn là mình mới mấy đây năm đồng giờ vô lưới này cả năm đồng giờ
có... cô Miria, cô con tình nguyện tới đây làm miễn phí. Cô sẽ đi tam bộ nhất bái trong cái thiền đường mà đi ngang mà em thì sọc ba em. Nhớ sẵn sàng cái trả lời sao thì nó không, mình là rất có nhân từ, cái tâm thầy cũng thể nỡ làm những chuyện như vậy. Chuyện khác nhỏ nhỏ này, như khi bà mẹ bà nổi sùng bà kiện thầy một cách là phiền lắm. Nói về một cách đàng hoàng thì cái đó nó không có thể dùng được nữa, thời đại này xài không được nữa. Nói cho kỳ biết á, cái đau của cái thân này đó, thực ra không cần đầy đọa làm người ta đau đớn cái thơ cơ cái thể xác bằng cách đánh người ta như vậy đâu. Cái đó là nó thời đại này xài không được nữa, như có nhiều cách khác lắm. Bí mật nghề nghiệp nói không được. Nhiều khi nó đau đớn hơn khi mình không ngờ nó là mình đang bị trừng phạt. Ông nói trong cái thiền đường Zen á, người ta làm như vậy để là không phải đánh cái vị đau mà chỉ nhắc cái vị biết là không nên ngủ. Hồi đó thầy ở cái chùa kia mà đang huấn luyện mấy cái tuổi say trẻ, dạy cho nó thủ nhãn. 5 giờ sáng dậy bắt nó ngồi luyện 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng thì làm công phu khuya, 6 giờ sáng thì họp lại để mà luyện thủ nhãn. 6 giờ nó buồn ngủ, nó mở mắt ra nó ngủ gà ngủ gật. Thầy được cầm cái kiếm gỗ đi tuần. Lúc mà thầy tới chùa thì cái phương pháp là khi mấy thằng nhỏ nó ngủ gà ngủ gật cầm kiếm gỗ gãi trên lưng cho nó thức dậy sao nó ngủ. Ok, sao thầy mới than phiền với thầy hằng thường đó, thầy biết không, con mà làm như vậy nó ngẩng đầu lên nhìn con xong nó thầy nói thầy như vậy cũng đánh nó đi có được ra lệnh rồi chứ gì. Thầy đi tôi quay hết sợ. rất mừng nhớ sao. Cái đứa thằng con nít đó gỗ án thằng Đài Loan đẹp trai dễ sợ lắm. Cái thằng nó đẹp trai mà nó thích thầy dễ sợ lắm, mà nó cái tội nó là nó ngồi đó nó ngủ đấy, thầy mới nó ngủ gà ngủ gật, thằng đầu tiên ngủ gật thành theo theo cái đúng rồi, thầy lấy cái gỗ gà như nhẹ à, thành na nó bật dậy theo đúng pháp mà. Thầy mới quỳ xuống. Quỳ xuống. Cái lưng đó, cái lưng nó thẳng. Lúc mình quỳ xuống mình đánh đó, đánh nó thẳng cái kiếm luôn. Cái sáng đầu tiên đó thầy đánh một cái nó la. Từ cái sáng đó là không bao giờ có đứa con nít nào mà nó dám ngủ gà ngủ gật nữa hết. Hồi trước anh thấy tại đó đã hành hạ mấy đứa con nít tàu chứ còn ai cũng liếc. Thường tính thầy nó hiền lắm. Rồi năm sau khi mà thầy bỏ cái gì rồi cái chương trình đó, thầy mới nói, thầy mới xin lỗi, thầy nói là giờ ta tu năm ta mới hiểu, thầy mới biết là người lớn mà đánh đứa trẻ là tội quá, là ác quá này. Thầy xin lỗi nó. Thầy nói lúc mà thầy bỏ đi đó là bị tụi nó chê bai, thầy mình mới bỏ đi, thì mình dùng cơ hội để nó trả đũa lại mình. Thằng nhỏ nó cầm cái kiếm quỳ xuống. Hai con đánh hai cái nhẹ nhẹ, gõ hai nhẹ nhẹ, một. Thành ra năm sau thầy mới hiểu được cái đó, hiểu đâu. Mặc dù mình làm đúng như vậy không có nghĩa là mình nên làm. Họ cho phép mình làm đúng, mình giúp đỡ tụi nó tu như vậy thì chưa chắc mình nên làm như vậy. Thành ra cái bài học là vậy, nhiều khi vào cái môi trường nó đúng, nó đàng hoàng thì tự động mình sẽ thấy là cái chuyện mình làm không nên làm nó rõ ràng lắm. Đối với thầy cái chuyện mà đánh đập nó không cần thiết. Từ xưa đó nó có lý. Đối với thời buổi này, thời đại này ấy, thì nó không có hiệu quả nghiệm nữa. Thầy nói nên phải để mà chỉ trích người khác. Lý do mà thầy không dùng phương pháp nữa tại thầy nghĩ từ xưa nó còn hiệu nghiệm, thời này không hiệu nghiệm. Hiện nghiệm nó có nhiều cái lý do, thầy nói một vài lý do thôi. Thứ nhất á, là cái người thầy mình nhìn nó ở cái người học trò này mình có quyền đánh, người học trò kia mình không có quyền đánh. Cái đó cái tâm người thầy đang còn phân biệt. Cái thiền đường á là không có phân biệt gì hết á. Không có đàn ông đàn bà, không có Mỹ Tây Cơ người Việt Nam. Ai cũng tu hết. Không ai là người Phật tử, không ai là người không Phật tử. Tất cả mọi người giống nhau hết. Tinh thần là không có phân biệt. Tới đây thiền, cứ thiền thôi, không cần biết cái vị là ai. Lý do thứ nhì, cái vị nghe rõ cái pháp ông nào mô tả, mà nghe một cái thầy nói cái pháp là pháp trật. Cái pháp nó không phải là pháp của thiền. Phải sai vậy? Cái vị sợ đánh người ta đau. Thì đánh làm cái gì? Mình đánh mà mình sợ người ta đau thì mình đánh làm cái gì? Thứ ba là cái đau của cái bị đánh đó, nó không có nặng bằng, nó không hiệu quả bằng cái đau của bị mất mặt. Vì ngồi đó mà nghe cái bơm một cái ta biết à, nhìn nó nói nghe cái ông Thanh biết là chắc chắn là cái chỗ này gần, chắc chắn cái ông da trắng này chứ không phải ông thầy già đâu. Mình làm cái tiếng to như vậy để người ta biết cái người đã đang bị bắt quả ta. Thành vì cái gì biết không? Đời xưa ta đánh một cái rầm đến sức mà đánh gãy luôn cái kiếm. Như vì thấy dễ sợ không? Nó tại vì khi mà cái đánh như vậy là cái âm thanh nó ồn, nó đau như vậy. Cái quan trọng nhất là người ta biết mình bị đánh. Nó mất mặt dễ sợ lắm. cái đau bị đánh nó không nhầm bằng cái đau bị mất mặt, nó khiếp hơn nhiều. Cái mất mặt nó dễ sợ lắm. Thành cái tuổi gen này nó chưa hiểu cái pháp đó, thành nó gõ nhẹ nhẹ, cái đó là giả bộ thôi, làm bày làm bánh. Năm mấy ông thầy mà có kinh nghiệm, ta nhìn ta liếc ta biết, ta nghe kể chuyện ta biết là người này hiểu pháp là không hiểu pháp. Nó ăn nó nhìn ói, nó ăn là những thành nó nghỉ, ta đi ta nghe, ta ngồi ta đứng, ta ăn ta nhìn đói nè, nào ta uống nước nhìn cái biết ngay thì mình nói hết. Tại sao vậy? Mấy tụi nó bày vẽ, nó kể, ta nói con đồ đồ không biết, không biết gì hết. Cái phương pháp huấn luyện rất là quan trọng. Quý vị không biết cái giá trị trước sau cho sau khi, trừ khi quý vị rời cái chùa tí đến mấy chùa khác, hoặc là quý vị tới một cái chùa mà thiền đường bên Nhật Bản hay là bên Đại Hàn hay là bên Việt Nam hay là bên gì đó. Những cái pháp họ huấn luyện người ta, mình biết người ta hiểu cái pháp thiền là không ngay lập tức, mà làm là cho nơi tới chỗ không thôi đừng có làm. Đừng có bày vẽ. Biết bao nhiêu người ta chế phương pháp này để mà thiền, để phương pháp kia để mà luyện. Những cái phương pháp nó trật lất hết, nó chả có lợi, các nó hiệu nghiệm gì hết. Họ không biết thiền, họ chưa hiểu thiền. Những cái tụi mà Thái Lan nó tới, nó đâu có hiểu thiền, nó nghe nó ngồi thiền trật nè, nó giảng thiền trật nè, yêu thầm cái ngày giảng pháp cho này được ngay. Ông nó biết là thầy thiền giỏi hơn ông chứ, biết mà. Thầy gặp nhau đụng nhau là biết ngay. Thầy gặp nhau, ê, thầy dữ, rút lui. Mình tới thiền đường, mình tới Fremont. Ông này nói chuyện thầy mám phút thôi, đừng có thử ông này, khỏi nói chuyện luôn. Ông thầy mà kinh nghiệm như cởi mấy hòa thượng đó, họ gặp biết bao nhiêu người rồi, họ biết, họ nhận ra ngay. Thầy thì khác. Thầy mời các vị thầy tới đây để giảng pháp cho quý vị nghe. Muốn thầy nó có một cái tài biệt tài của ông á. Lý do thầy mời ông tới vài lần á, tại vì như vậy nè. Tại ông có một cái cách luyện ông á, nằm lợi với được hai người học trò của thầy thôi. Được hai người thôi sẽ được hưởng cái đó. Nếu hai người học trò của thầy, đệ tử của thầy mà dùng phương pháp đó sẽ vượt qua cái khó khăn của họ. Nhưng khi mà mời thầy tới chỉ để làm hưởng hai, làm lợi cho hai người học trò thôi. Vì như vậy thầy đầu tư vào, sẵn sàng đầu tư vào. Đối với thầy cái tiền nó không có ý nghĩa hết. Nếu giúp được hai học trò nó vượt qua được lẹ hơn, thì nó trí huệ nó phát triển lẹ hơn, thì mình như vậy là làm xong cái bổn phận của mình rồi. Không bao giờ mời người đi ăn mà ăn sang, như ăn mà tốn tiền như vậy. Thầy đâu có đi ra mà cho cúng dường á. Thầy dạy cái pháp là gì? Thầy dạy cái pháp là nếu cái vị cầu pháp đó không có giá, nó vô giá, không bao giờ đủ hết. Đó là pháp Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỏi cái pháp này vậy thầy? Thầy nói thầy bây giờ thầy già thầy quên hết rồi. Thầy dạy một lần thôi, không có giá nào, sẵn sàng trả bất cứ mọi giá để dạy một bài học thôi, mà không để ý ra mà chịu. Đời sau, kiếp sau, đời kiếp sau đi em.
Bữa thầy về, thầy hỏi Ngài A Chăn dạy thầy, thầy cái A Chăn nói thầy very strong này, thầy A Chăn không có giúp đỡ ta. Người nhớ.
Ổng là đi lo kiếm đệ tử chứ đâu có đụng thầy đâu. Ổng là kiếm cách để mà dụ tụi bay tới. Tại vì cái chùa mình câu lèo quá, ông khinh thường. Để kể ổng sao dụ được thầy tụi bay đi qua sao đâu. Một khi mà gặp đại thừa rồi mà tiểu thừa mà sao mà đụng tụi bay nổi nữa, không cách nào đụng nổi hết. Cái đài thường mà nó rộng quá thì thường cách nào mà đụng được hết. Vô phương. Cái đường mình đi rộng thênh thang thì thường nó xí. Mình mới đi lại cái đường nhỏ vậy. Mình chậm hơn nữa. Giỡn quá. Sò. Thoảng quá. đều cái đó là thử, và thử là cái người nào sẽ cái duyên sẽ phước là bao nhiêu, thì cái ông cái bị văng ngay lập tức, ông thầy bị dạy được dạy thiền nó, ông khói nó à, té ra trước kia tôi tới chùa này không ai dạy tôi, tới nơi ông ngồi tôi ngồi sướng ngồi yên, ông tại cái lão kia ông giang lão trị lão trợ cho mới ngồi yên được một tí đó. Thì nhìn mấy trò mấy cái đồ quỷ quyệt đó thấy ơi đục đi, thấy dạy cho đàng hoàng với đâu dạy đâu, nó gạt nít lắm. Thành nó về nó nói ở té rồi bên kia cái chùa tôi ngồi sướng hơn. Khỉ mốc. Mình không dạy mà dạy. Dạy mà nó không biết mình dạy, mới khiếp. Mình dạy đâu nó không biết, nó làm thôi không dạy nữa. Chứ đâu phải mình không dạy đâu. Con đừng mới kêu chuyện đó, ông thầy bây giờ cũng dạy hết. Tại tôi bây ngu, bây không thấy được bà dạy ông thầy thôi. Cái dạy ngay lúc đầu, không thấy rồi. Ráng mới chịu. Chứ mình đâu có phân biệt ai với ai đâu, đâu phân biệt học trò này. Không phải học trò này, thôi mình không dạy nó. À, này nó không có phân biệt hết. Thấy nó ờ giúp nó được giúp nó thôi. Mày không được, mày không hiểu ráng mà chịu. Nhưng sau thử cái khác, à mày hiểu cái này không? Không hiểu, ờ tới ráng mà chịu. Nó tới một lần, nó tới mình dạy nó một cái. Tới mình dạy nó không chịu, nó không thấy được ráng mà chịu. Đó. Hàng cái ông này theo người cư sĩ mà nói là ông là học trò ưu tú của tôi. Ông là giỏi dễ sợ, tôi ông là có tương lai triển vọng lớn lao, tôi sẽ truyền cái nghề cho tôi. Rồi cái vị tới gặp ông thầy khác, ông thầy Việt Nam khác, thầy nhỏ nhỏ khác, ông thầy hôm nay mày là ngu dễ sợ lắm. Tôi viện nghĩ ông thầy nào nên tìm ông thầy nào bây giờ, nó rõ ràng như mày đó. Cô này cô nói tại sao ông thầy càng ngày con để ý mình hai năm trời này, càng ngày thầy càng la hét nhiều hơn. Hồi đó thầy không biết, thầy không để ý nữa, thầy chắc là thầy mất cái định lực rồi. Càng ngày càng phiền não. Cũng có thể là tại vì thầy nói nhẹ nhàng không nghe, bây giờ mắng một la hét thì nó có để ý được không? Mà nếu không để ý thì lần sau mình sẽ đầu độc nữa. Hãy thắc mắc gì không? Ngồi đây hơn 2 tiếng 40 phút rồi, hy vọng cái chân quý vị nó không có đau quá. Quý vị ngày mai phải đi làm việc, anh về mà nghỉ đi ha.